Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Canh Nhạc Pháp Luật và Đời Sống của Đài Truyền Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn nội dung luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Điều 26. Nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. 1. Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham dự. Các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. 2. Cơ quan có thẩm quyền thành lập tổ chức phụ trách bầu cử có quyền trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập để giúp thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức bầu cử. Điều 27. Những trường hợp không được tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân không được làm thành viên ban bầu cử hoặc tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử. Nếu đã là thành viên của ban bầu cử hoặc tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử, thì người ứng cử phải xin rút khỏi danh sách thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử đó, chậm nhất là vào ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử. Trường hợp người ứng cử không có đơn xin rút, thì cơ quan đã quyết định thành lập ban bầu cử, tổ bầu cử đó ra quyết định xóa tên người ứng cử khỏi danh sách thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử và bổ sung thành viên khác để thay thế. Điều 28. Thời điểm kết thúc nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. 1. Ủy ban bầu cử ở tỉnh, ban bầu cử đại biểu Quốc hội, tổ bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Quốc hội sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội. 2. Ủy ban bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân sau khi Ủy ban bầu cử đã trình báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và hồ sơ tài liệu về bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân khóa mới. 3. Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, tổ bầu cử hết nhiệm vụ đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân sau khi Ủy ban bầu cử kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử và công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Chương 4. Danh sách cử tri. Điều 29. Nguyên tắc lập danh sách cử tri. 1. Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 30 của luật này. 2. Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú. 3. Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng. Cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân. 4. Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ. Thì đến Ủy ban Nhân dân cấp xã xuất trình hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú, hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nếu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú. 5. Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Điều 30. Những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri. 1. Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri. 2. Người thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này, nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, được khôi phục lại quyền bầu cử, được trả lại tự do, hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong tình trạng mất năng lực hành vi dân sự, thì được bổ sung vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri theo quy định tại Điều 29 của luật này. 3. Trong thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, những người thay đổi nơi thường trú ra ngoài đơn vị hành chính cấp xã, nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri, thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi thường trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. những người chuyển đến tạm trú ở nơi khác với đơn vị hành chính cấp xã mà mình đã được ghi tên vào danh sách cử tri và có nguyện vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 4. Cử tri được quy định tại khoản 5 điều 29 của luật này, nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ mà được trả tự do hoặc đã hết thời gian giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi có trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, được bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, hoặc được bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký tạm trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. 5. Người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, bị tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân sự, thì Ủy ban Nhân dân cấp xã xóa tên người đó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri.
Điều 31. Thẩm quyền lập danh sách cử tri. 1. Danh sách cử tri do Ủy ban Nhân dân cấp xã lập theo từng khu vực bỏ phiếu. Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn, thì Ủy ban dân huyện có trách nhiệm lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. 2. Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân do chỉ huy đơn vị lập theo đơn vị vũ trang nhân dân để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu nơi đơn vị đóng quân. Quân nhân có hộ khẩu thường trú ở địa phương gần khu vực đóng quân có thể được chỉ huy đơn vị cấp giấy chứng nhận để được ghi tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu ở nơi thường trú. Khi cấp giấy chứng nhận, chỉ huy đơn vị phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại đơn vị vũ trang nhân dân bên cạnh tên người đó, cụm từ, bỏ phiếu ở nơi cư trú. Điều 32. Niêm yết danh sách cử tri. Chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban dân cấp xã và tại những điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra. Điều 33. Khiếu nại về danh sách cử tri. Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu phát hiện có sai sót, thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý về kết quả giải quyết khiếu nại hoặc hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết, thì có quyền khởi kiện ra tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. Điều 34. Bỏ phiếu ở nơi khác. Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu cử tri nào vì đi nơi khác không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri, thì có quyền xin giấy chứng nhận của Ủy ban dân cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu. Khi cấp giấy chứng nhận, Ủy ban dân cấp xã phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa phương mình bên cạnh tên cử tri, cụm từ, bỏ phiếu ở nơi khác.
Chương 5. Ứng cử và hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Mục 1. Ứng cử. Điều 35. Hồ sơ ứng cử và thời gian nộp hồ sơ ứng cử. 1. Công dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định của luật này phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử. 2. Hồ sơ ứng cử bao gồm A. Đơn ứng cử. B. Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan tổ chức, đơn vị có thẩm quyền. C. Tiểu sử tóm tắt. D. 3 ảnh chân dung màu cỡ 4 x 6cm. D. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. 3. Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn thi hành điều này. Điều 36. Nộp hồ sơ ứng cử. 1. Việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện như sau. A. Người được tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương giới thiệu ứng cử nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng Bầu cử Quốc gia. B. Người được tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử ở tỉnh nơi mình cư trú hoặc công tác thường xuyên. C. Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của luật này, thì Hội đồng Bầu cử Quốc gia chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của người được giới thiệu ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban bầu cử ở tỉnh chuyển hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử tại địa phương đến Hội đồng bầu cử quốc gia. Chuyển danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản thu nhập của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử tại địa phương đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh để đưa vào danh sách hiệp thương. 2. Người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nộp một bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở đơn vị hành chính mà mình ứng cử. Người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó. Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của những người tự ứng cử, người được cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử, nếu thấy hợp lệ theo quy định của luật này, thì Ủy ban bầu cử chuyển danh sách trích ngang, lý lịch, bản sao, tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp để đưa vào danh sách hiệp thương. 3. Công dân chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tối đa ở 2 cấp trong cùng một nhiệm kỳ. Nếu nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội thì chỉ được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu Hội đồng Nhân dân ở 1 cấp. Điều 37. Những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. 1. Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự. 2. Người đang bị khởi tố bị can. 3. Người đang chấp hành bản án quyết định hình sự của tòa án. 4. Người đã chấp hành xong bản án quyết định hình sự của tòa án nhưng chưa được xóa án tích. 5. Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
Mục 2. Hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Điều 38. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương. 1. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở Trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chậm nhất là 95 ngày trước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị hiệp thương lần thứ nhất gồm Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của mặt trận, đại diện Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ được mời tham dự hội nghị này. 2. Hội nghị hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng của cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 3. Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điều 39. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 1. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tổ chức chậm nhất là 95 ngày trước ngày bầu cử. Thành phần hội nghị hiệp thương lần thứ nhất gồm Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện ban lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp và đại diện Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trực thuộc. Đại diện Ủy ban bầu cử ở tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban dân cấp tỉnh được mời tham dự hội nghị này. 2. Hội nghị hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 3. Biên bản hội nghị hiệp thương phải ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến kết quả hội nghị và được gửi ngay đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban bầu cử ở tỉnh. Điều 40. Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất. Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, chậm nhất là 90 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu thành phần, số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. Điều 41. Giới thiệu người của cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ vào tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, tiến hành lựa chọn giới thiệu người của cơ quan tổ chức đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội như sau. 1. Ban lãnh đạo tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội dự kiến người của tổ chức mình để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, tổ chức lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri nơi người đó công tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị cử tri, ban lãnh đạo tổ chức hội nghị ban thường vụ mở rộng hoặc đoàn chủ tịch mở rộng để thảo luận, giới thiệu người của tổ chức mình ứng cử đại biểu Quốc hội. 2. Ở cơ quan nhà nước, ban lãnh đạo cơ quan phối hợp với ban chấp hành công đoàn cơ sở dự kiến người của cơ quan đơn vị để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, tổ chức lấy ý kiến nhận xét của hội nghị nơi cử tri người đó công tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị cử tri, ban lãnh đạo cơ quan tổ chức hội nghị gồm lãnh đạo cơ quan, đại diện ban chấp hành công đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc để thảo luận giới thiệu người của cơ quan đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội. 3. Ở đơn vị vũ trang nhân dân, chỉ huy đơn vị dự kiến người của đơn vị mình để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, tổ chức lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi người đó công tác. Trên cơ sở ý kiến của hội nghị cử tri, chỉ huy đơn vị tổ chức hội nghị gồm lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, đại diện ban chấp hành công đoàn nếu có, đại diện quân nhân và chỉ huy cấp dưới trực tiếp để thảo luận giới thiệu người của đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội. 4. Việc tổ chức hội nghị cử tri quy định tại điều này được thực hiện theo quy định tại điều 45 của luật này. 5. Cơ quan tổ chức đơn vị ở trung ương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội phải chuyển biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị ban lãnh đạo của cơ quan tổ chức đơn vị mình nhận xét về người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trước khi hội nghị hiệp thương lần thứ 2 được tổ chức.
Trên đây chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn nội dung từ điều 26 đến điều 41 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Thơ tình của núi, một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên do ca sĩ Tuấn Anh Tân Nhàn trình bày.
Sương bon nở trắng xinh, cùng lắng em hát những yêu thương cuộc đời, để lại bao thương nhớ trong lòng mình. Một cô gái miền núi đã thắp ngọn lửa tình.
Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em. Bạn làng vui điều xòe hoa nao nức, nhịp trầm thanh du còn lắm đất rừng.
Từ xa em đã thấy tôi, giờ cuộc vui em tới. Em cho tôi vòng nhỏ,
và từ ấy người lính có thơ tình. Tìm người thương thì hãy qua tháp đình sẽ gặp.
Bạn em lưng chừng núi, lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn. Ngân dài một lần đi tuần tra anh tới, gặp em bên suối hát gì
mà rừng ban nở trắng. Miền núi đã thắp ngọn lửa tình.
Rồi một hôm anh ghé qua thăm bạn, tìm gặp em cô gái nhen ngọn lửa tim mình. Bạn làm vui điều xòe hoa nao nức, nhịp trầm thanh du còn lắm đất rừng.
Từ xa em đã thấy
cho tôi vòng nhỏ, và từ ấy sừng con nở trong xe. Một tình yêu ta có nơi núi rừng
chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Tình ca Tây Bắc, sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh do ca sĩ Vi Hoa Trọng Tấn thể hiện.
xuân về. Núi trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa, ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn. Bâng khuâng nỗi lòng nhịp sao ai đưa tiếng ca dồn trên dòng suối. Khi nắng mùa xuân tới, rừng anh yên bóng suối em.
Nước chảy quanh êm đềm,
bao ngày đêm vắng vẻ. Chim ca vui từng bừng, suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh, bên nhau cùng sống vui êm đềm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân. Rừng rừng hoa với chim ca vui từng bừng, suối nước trong xanh soi bóng em và bóng anh, bên nhau sống vui êm đềm cùng núi rừng, đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân, đất nước hòa bình hạnh phúc ta.
Khép lại chương trình Ca nhạc pháp luật và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát Trước ngày hội bắn, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Quý do ca sĩ Việt Hoàn Anh Thơ thể hiện.
Anh đón kìa sao không cất súng về cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi.
Sao anh không nhớ sáng mai bắn tập rồi sao? Ngày mai anh bắn ra ngoài thì hoa em sẽ tặng người bạn bên.
Ơi cô nàng mà anh yêu mến, nếu mãi mà đạn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng người thì hoa em sẽ tặng người nào đây?
Ai tin anh nói sớm môi bắn vào điểm đen?
Vì sao em nói đi nào?
Vì hôm nay vẫn xuống làng thì mai tay súng vững vàng làm sao?
Nếu anh ở lại tập cùng em,
có ai mà lại tin anh nói?
Vì sao ơi hỡi cô nàng?
Vì anh đã có ngựa vàng của anh.
Em sao không rõ thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Ơi cô nàng mà anh yêu mến, song ngựa vàng cùng anh xuống núi. Anh quyết thi tài và ba viên trúng vòng mười
thì em đây sẽ là người của anh.
Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng
xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.